Thưa chị Kim Cúc, hoạt động của Thủ tướng Malcolm Turnbull hôm nay như thế nào ạ?
Vâng, Bích Ngọc, Thủ tướng Malcolm Turnbull cùng với Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison thách thức các cáo buộc cho rằng lao động đã hứa hẹn về ngân sách lên đến 67 tỷ đô la mà chẳng có ngân quỹ nào hỗ trợ. Ông Scott Morrison giải thích về con số 67 tỷ đô la của lao động.
The 67 billion was based on statements that the Labour Party had actually made. Now, I'm pleased.
Con số 67 tỷ đô la dựa trên các thông báo lao động đã thực sự đưa ra. Tôi rất vui lòng khi họ nói rõ và tôi muốn việc này rất rõ ràng trong một cuộc họp báo. Tôi nói rằng đó là 67 tỷ đô la và ít nhất là 32 tỷ. Đó là những gì tôi nói rất rõ cả trong văn bản của tôi tại cuộc họp báo đó và mọi việc cần được lao động minh bạch.
Qua những quan sát của chị thì lao động ngày hôm nay đã có những hoạt động vận động tranh cử đáng chú ý nào?
Vâng, thưa Bích Ngọc, lao động đã xét lại việc trợ giúp quan trọng đối với giới cao niên và những dịch vụ cho những người cao tuổi. Thế nhưng, lao động không hứa hẹn đảo ngược con số 1,2 tỷ đô la qua việc tiết kiệm trong ngân sách. Lao động gọi đây là chính sách cho một quốc gia thân thiện với vấn đề tuổi tác. Age-friendly nation. Phát ngôn nhân đối lập về cao niên là Shea Newman cho rằng cần xem vấn đề dân số lão hóa là một lợi lộc chứ không phải là một gánh nặng.
But I think we need to harness the skills, talents and abilities of older Australians to transition.
Tôi nghĩ chúng ta cần hướng các tay nghề, tài năng cùng khả năng của người cao tuổi Úc vào việc đóng góp cho nền kinh tế, cho xã hội chúng ta và cho cộng đồng chúng ta nữa. Chúng tôi muốn hướng về các lĩnh vực kinh tế và xã hội nhằm phát triển những thuận lợi đó mà chúng ta đã có ở Úc.
Ông ta tuyên bố, chính sách của lao động nhân ngày liên minh với việc chăm sóc cao niên toàn quốc, bao gồm gần 50 nhóm khác nhau. Lao động sẽ tái phát động chiến thuật hồi năm 2013 là sống lâu hơn, sống tốt hơn, living longer, living better.
Liên đảng cáo buộc việc lao động ngừng xuất cảng một súc sống sang Nam Dương khiến gia tăng số thuyền tầm trú đến Úc. Chi tiết của việc này như thế nào, thưa chị Kim Cúc?
Vâng, Phó Thủ tướng Barnaby Joyce cáo buộc lao động đình hoãn việc xuất cảng một súc sang Nam Dương vào năm 2011 dưới thời cựu thủ tướng Julie Gillard, khiến các thuyền của người tầm trú đến Úc gia tăng.
Well, what I was saying is there's a direct correlation between shutting down the live cattle trade and before.
Những gì tôi nói là có sự liên quan giữa việc ngưng xuất cảng một súc sống và trước đó đã có 14.000 người đến Úc bằng thuyền và 40.000 người Úc đến đây sau đó. Rõ ràng việc này không giúp chúng ta trong việc thương thuyết với quốc gia khi chúng ta ngưng việc xuất cảng thịt vốn cung cấp nguồn chất đạm cho bữa ăn của họ.
Thủ tướng Malcolm Turnbull tối qua trong buổi thảo luận tại Goulburn đã cho biết không có liên hệ giữa hai vấn đề với nhau.
Có chuyện nào đáng lưu ý trong chiến dịch vận động tranh cử ngày hôm nay không ạ?
Vâng, thưa Bích Ngọc, có một dân biểu thuộc đảng bảo thủ ở Anh Quốc đã chỉ trích Thủ tướng Malcolm Turnbull là đừng xía vào chuyện nước Anh, đi hay ở trong khối Liên Âu. Tại London, Chủ tịch nhóm dân biểu Quốc hội Úc và Tân Tây Lan, ông Andrew Rosindo, hiện là thành viên của Ủy ban Ngoại giao Quốc hội, đã so sánh việc nước Anh là một phần của Liên Âu, cũng giống như có một liên hiệp chính trị giữa Úc với Nam Dương hay Nhật Bản, cũng như có việc di chuyển nhân công tự do với các nước Á Châu khác. Ông cáo buộc ông Malcolm Turnbull đi theo đường lối của Thủ tướng Anh, ông David Cameron, đối với người dân nước Anh.
Come on, Malcolm. When are you going to do your political union with Indonesia or Japan? When are you going to have free movement with Asia?
Xem kìa, Malcolm. Ông có ý định kết bè kết đảng chính trị với Nam Dương hay Nhật Bản hay không? Khi nào ông sẽ có chuyện cho phép công nhân tự do đi lại, tìm việc làm với các nước Á Châu? Quả là buồn cười, nước Úc không bao giờ ký một hiệp ước chia quyền thường trực về luật pháp, về các quy luật, về truyền thống với các nước trong vùng Á Châu Thái Bình Dương, quả là điều không tưởng.
Chắc là chúng ta cũng sẽ điểm qua một số hoạt động từ phía hai chính đảng đã diễn ra trong ngày hôm qua, thưa chị Kim Cúc.
Lãnh tụ đối lập Bill Shorten bắt đầu ngày vận động tranh cử hôm qua khi gặp gỡ các phụ nữ đã được chẩn đoán với chứng ung thư buồng trứng tại Melbourne. Ông Shorten cho biết, lao động nếu thắng cử sẽ cam kết ngân khoảng là 8 triệu đô la để giúp đỡ khám phá sớm chứng bệnh này.
Labour will fund collaborative research over the next 4 years into the causes.
Lao động sẽ tài trợ các cuộc nghiên cứu trong 4 năm tới về nguyên nhân của chứng ung thư buồng trứng và các phương pháp để có thể phát hiện sớm. Năm nay có khoảng 1.500 phụ nữ được chẩn đoán về bệnh này và gần 1.000 người chết vì căn bệnh này cũng trong năm nay. người ta không thể tìm ra các dấu hiệu sớm và các triệu chứng vào giai đoạn này.
Trong khi vận động tại vùng Dandenong, Thủ tướng hứa hẹn chi ra 20 triệu đô la nhằm cải thiện cơ sở du lịch trong vùng.
What we're doing here is investing $20 million into important...
Những gì chúng ta hiện làm ở đây là đầu tư 20 triệu đô la vào cơ sở kinh tế quan trọng này nhằm đẩy mạnh phát triển và tạo thêm công việc tại Victoria. Có 6 triệu du khách đến vùng Dandenong và thung lũng Yarra hàng năm, cũng như có đến 10.500 người trong quận này hoạt động cho ngành du lịch.
Trong khi đó, các nông gia ngành bò sữa đã được trợ giúp qua một kế hoạch trị giá nhiều triệu đô la từ chính phủ liên bang. Liên đảng hiện ở trong giai đoạn xử lý thường vụ trước cuộc bầu cử, cho biết đã tham khảo với đối lập trước khi đưa ra lời loan báo. Việc này theo sau hai cơ sở cung cấp sữa chính đã cắt giảm giá sữa do giá cả trên thị trường thế giới bị giảm sụt, khiến cho các nông gia Victoria và Tasmania lâm cảnh nợ nần. Tổng trưởng nông nghiệp, ông Barnaby Joyce, nói rằng ngân khoản trợ giúp bao gồm hàng triệu đô la cho vay.
We'll be putting close to $600 million towards a package.
Chúng tôi sẽ cung cấp khoảng 600 triệu đô la trong kế hoạch, trong đó 555 triệu đô la sẽ là khoản tín dụng ưu đãi. Vào ngày 1 tháng 8, lãi suất sẽ xuống còn là 2,66%, mà hiện thời là 2,71%. Các nông gia có thể vay mượn đến 1 triệu đô la hay phân nửa số đó để có thể giúp họ vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại. Đây là những gì mà kỹ nghệ này đòi hỏi chúng tôi, cũng như các nông gia yêu cầu chúng tôi.
Thế nhưng phát ngôn nhân đối lập lao động về nông nghiệp là ông Joel Fitzgibbon cho đài ABC biết rằng ông chỉ tìm thấy kế hoạch nói trên qua giới truyền thông mà thôi.
Thật đáng thất vọng, do tuần lễ trước và ba tuần lâm vào cuộc khủng hoảng, ông Barnaby Joyce tuyên bố ông không thể làm gì do thời gian bầu cử này. Sau đó 25 tiếng đồng hồ sau, ông ta chính thức biên thư cho chúng tôi và nói rằng ông ta muốn hành động ngay. Tôi nghĩ điều đó tốt bởi vì bất cứ những gì chúng ta hứa hẹn một kế hoạch có thể hoàn thành trong thời gian 6 tuần lễ, chính phủ có thể hành động ngay bây giờ. Vì vậy tôi hoan nghênh chuyện lưỡng đảng tham gia, thế nhưng ông ta không bao giờ đến.
Cũng chuyện vận động bầu cử thì thượng nghị sĩ thổ dân là bà Nova Perez cho biết sẽ không tái cử. Có tin đồn là bà Marion Scrimgeour, một cựu bộ trưởng và là phó trưởng ban hành chính lãnh thổ Bắc Úc, đang xem xét ra tranh chiếc ghế nói trên. Đảng lao động sẽ nhóm họp để tìm người thay thế trong những ngày tới. Trong khi đó, liên đảng buộc phải tự bào chữa về việc thẩm định ngân sách sau khi lao động cáo buộc liên đảng đã ngụy tạo trong vấn đề này. Liên đảng cho biết đã tính toán mức hứa hẹn của lao động lên đến 67 tỷ đô la và sẽ lên đến khoảng 200 tỷ đô la trong một thập niên tới. Trong những gì được xem là một sự lẫn lộn không may, Tổng trưởng Tài chính Matthias Cormann ca ngợi các cam kết về công ăn việc làm và phát triển của lãnh tụ lao động.
Bill Shorten is very caring and very much in touch, and Bill Shorten every single day is promoting.
Ông Bill Shorten rất cẩn thận và mỗi ngày ông ta quảng cáo về kế hoạch kinh tế quốc gia để gia tăng công việc và phát triển. Dĩ nhiên đó là những gì mà nước Úc cần đến trong khi nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn.
Ông Bill Shorten nhanh chóng nắm lấy những lời bình luận này.
Tôi đoán đây là lần thứ hai trong tuần một tổng trưởng của liên đảng lên tiếng ủng hộ chính sách của chúng tôi. Bà Susan Lee đã nổi tiếng trong tuần này khi nói rằng bà muốn thuyết phục ngân khố và tài chính chấp nhận các chính sách y tế của chúng ta. Tôi đoán thượng nghị sĩ Cormann chính thức chấm dứt chiến dịch hù dọa của ông Turnbull.